Chúa ở cùng anh chị em.
Ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Đức Giêsu vừa lên đường thì có một người chạy đến quỳ xuống trước mặt người và hỏi: "Thưa thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?" Đức Giêsu đáp: "Sao anh nói tôi là nhân lành? Không có ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa. Hẳn anh đã biết các điều răn: chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thảo kính cha mẹ." Anh ta nói: "Thưa thầy, tất cả những điều đó con đã tuân giữ từ thuở nhỏ." Đức Giêsu đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta: "Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo. Anh sẽ được một kho tàng trên trời, rồi hãy đến theo tôi." Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Đức Giêsu rảo mắt nhìn chung quanh, rồi nói với các môn đệ: "Những người có của thì khó vào nước Thiên Chúa biết bao." Nghe nói thế, các môn đệ sững sờ, nhưng người lại tiếp: "Các con ơi, vào được nước Thiên Chúa thật khó biết bao. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Thiên Chúa." Các ông lại càng sững sốt hơn và nói với nhau: "Thế thì ai có thể được cứu?" Đức Giêsu nhìn thẳng vào các ông và nói: "Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế. Vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được." Đó là lời Chúa. Thưa các bạn đang sống trong tháng mấy? Tháng 10. Tháng 10 là tháng ăn chơi á. Tháng mân côi chứ không phải tháng 10 là tháng ăn chơi. Tháng 10 là tháng mân côi. Và nếu các bạn mỗi ngày các bạn lần chuỗi mân côi ở trong nhà thờ, ở trong cộng đoàn, trong nhà nguyện, nơi công cộng, thì các bạn sẽ được lãnh một ơn đại xá. Nếu mà lần riêng thì được lãnh một ơn tiểu xá. Và trong tháng 10 này lại có một ngày kính Đức Mẹ đặc biệt, đó là ngày 13 tháng 10. Hôm nay là ngày mười mấy? 13 tháng 10. 13 tháng 10 kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra lần cuối cùng tại Fatima. Và thưa các bạn trẻ, nhiều người ngày hôm nay cho rằng việc lần chuỗi mân côi là việc xưa rồi Diễm ơi. Nhiều bạn trẻ cho rằng đó là việc mà kinh kệ lải nhải vô nghĩa. Bạn có quyền chê, nhưng hỏi bạn lấy gì thay vào đó? Bạn chê cái này không hay thì phải có cái gì hay hơn mà thay vào đó. Cũng có nhiều đấng bậc, nhiều bậc vị vọng, cũng theo kiểu canh tân, theo kiểu cấp tiến, chê rằng những việc đạo đức bình dân, phép ngâm ro xa nguyên cội rễ, suy ơn chuộc tội loài người thế, hoặc là vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, những việc lần chuỗi mân côi, lần chuỗi lòng thương xót, bảo rằng nó cứ kinh kệ dài dòng rồi không có tâm tình vân vân và vân vân. Đồng ý mình chê, nhưng thay vào đó cái gì hay hơn? Thử nói đi và thử làm đi. Các vị chỉ cứ chê người giáo dân, người ta kinh kệ dài dòng rồi đạo đức bình dân, nhưng chính Đức Giáo Hoàng Francisco, chính giáo hội khuyến khích những việc đạo đức bình dân ấy, và nó có cái giá trị của nó. Chứ điều quan trọng là mình hướng dẫn người giáo dân, người ta làm việc bình dân ấy với một cái tâm tình sốt mến và sâu xa hơn, như mẹ Maria là âm thầm ghi nhớ, ghi nhận những sự kiện ấy mà suy đi nghĩ lại trong lòng. Chứ không phải mình cứ bài bác, mình cứ chê rồi mình cứ trách, nhưng mà không có lấy cái gì mà thay vào được, không có cái gì hay hơn để thay vào đó, thì đừng có mở miệng ra là chê bai người dân, chê người ta đọc kinh, chê người ta lần hạt là xưa, là cổ, là dài dòng, là lê thê, là thế nọ thế kia. Mình chê như vậy, hỏi các vị ấy đã từng lần hạt chưa, đã từng lần chuỗi lòng thương xót Chúa chưa, đã từng đến với kính viếng Đức Mẹ chưa, và mỗi ngày 13 có nhớ mà dâng lễ, mà làm việc sùng kính Đức Mẹ hay không? Thử hỏi, thưa các bạn, thấy không ạ? Cho nên các bạn trẻ ơi, mạnh lên các bạn ơi, các bạn trẻ ơi, nào chúng ta cùng đi lần chuỗi, các bạn có đồng ý không? Nào chúng ta cùng kính mến Đức Mẹ, có đồng ý không? Nào chúng ta cùng lần chuỗi lòng thương xót Chúa, các bạn có đồng ý không? Các bạn có tiền không? Sợ. Ai mà nói không á, thì Chúa cho không luôn, ráng chịu. Tại vì con nói là con không có tiền thì được rồi, ta cho con không có tiền, muốn sao thì được vậy. Để thật lòng, các bạn có tiền không? Ai mà không có một đồng trong túi, lấy gì về xe mà cứ bảo không? Tôi chỉ hỏi có hay không, chứ tôi có bảo là có nhiều hay có ít đâu nào. Không có tiền lấy gì chốc bạn về xe mà bảo là không có. Cho nên các bạn có tiền không? Đây, các bạn có nhiều không? Ít. Ở ngu gì nhiều, nhỡ nhiều nó ra ngoài kia nó bóp cổ hay sao? Thì các bạn thấy, nếu ta yêu mến Đức Mẹ thì phải sống tinh thần như của Mẹ. Mà tinh thần của Mẹ đó là tinh thần tín thác, tinh thần từ bỏ và theo Chúa. Người thanh niên trong bài tin mừng ngày hôm nay có muốn đi theo Chúa không? Có muốn đi theo Chúa không? Có. Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để có được sự sống đời đời? Mà đến với Chúa Giêsu mà hỏi Chúa Giêsu câu đó, có nghĩa là anh ta muốn đi theo Chúa để có được sự sống đời đời. Muốn là một chuyện, nhưng khi mà Chúa nói điều kiện để đi theo Chúa là thế nào, thì bắt đầu anh ta khựng lại. Chúa hỏi tiếp, vậy thì anh đã làm cái gì rồi? Tôi đã tất cả những luật lệ, tất cả những điều luật tôi đã tuân giữ hoàn toàn, không trộm cắp, không giết người, không thề gian, rồi thảo kính mẹ cha, những điều răn, những điều luật anh ta giữ trọn. Và điều đó tốt hay xấu? Tốt hay xấu? Tốt. Mình giữ điều răn, điều luật là tốt, nhưng đã đủ chưa? Chưa. Vì mình có khi chỉ giữ luật đó vì luật mà thôi. Mình chỉ dừng lại ở một cái mức độ, cái giới hạn là luật cho phép hay là luật cấm. Luật cấm tới đó thì tôi không làm, luật cho phép tới đó thì tôi chỉ làm tới đó mà thôi. Luật bảo là yêu thương người khác, mà tôi yêu thương người khác, nhưng yêu thương kẻ thù dám không? Dám không? Đi hơn cả cái luật đó mà. Thấy không ạ? Các con nghe người xưa bảo rằng là hãy yêu người thân nhân của mình, còn thầy bảo các con là yêu cả kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ làm khốn các con. Anh thanh niên này giữ trọn luật và có thể thấy hãnh diện vì mình đã làm như vậy. Và anh ta nghĩ rằng như thế là mình đã có thể có được sự sống đời đời. Nhưng Đức Giêsu muốn anh ta vượt lên trên cả những gì luật buộc hay luật cho phép. Vì tình yêu nó không có giới hạn, tình yêu nó không có biên giới. Tình yêu là làm những cái gì mà con tim thúc đẩy mình. Anh đã không giết người, không trộm cắp, không nói dối, không thề gian, không làm hại ai, nhưng anh đã giúp đỡ người khác chưa? Có nhiều người vô sinh tội nói là: thưa cha, con không ăn trộm, không ăn cắp, không có gì cả. Con thấy con chẳng có tội gì để con xưng, vì 10 điều răn con không có phạm điều nào cả. Anh bạn à, anh bạn có bao giờ anh bạn sang thăm người bên cạnh của anh đang bị ốm đau chưa? Anh có bao giờ đi đến thăm một trại mồ côi chưa? Anh có bao giờ đi thăm người mù mà họ không thấy đường chưa? Cho nên với cộng đoàn lòng thương xót Chúa mà anh chị em đến đây, chúng ta không chỉ dừng lại ở việc đọc kinh, ở việc tham dự thánh lễ, ở việc lên làm chứng, ở việc chia sẻ, nhưng mỗi tháng, mỗi tuần, mỗi ngày Chúa thúc đẩy chúng ta đi xa hơn nữa. Đó là biết quan tâm, đó là biết nghĩ đến người khác, đó là bán tất cả những gì anh có mà cho người nghèo, rồi hãy đến mà theo ta. Anh ta nghe cái điều đó thì anh ta sụ nét mặt lại, vì anh ta có nhiều vợ, cái bà. Anh ta có nhiều, nhiều tài sản, nhiều của, mà bây giờ Chúa bảo anh ta phải bán cái đó đi để mà cho người nghèo, thì thưa anh chị em, khó quá. Anh ta chỉ dừng lại ở mức độ là không làm điều xấu, nhưng làm điều tốt thì anh ta chưa có đi xa, đi sâu, đi mạnh hơn. Cho nên chúng tôi mời gọi anh chị em đến đây cầu nguyện, mà luôn luôn mời gọi các bạn là: các bạn ơi, bớt một điếu thuốc đi, bớt một ly cà phê đi, bớt một vé cine đi, bớt một chầu phở đi, bớt một tô bún bò đi, mà nghĩ đến người nghèo đi, thì ơn của Chúa sẽ xuống trên các bạn khi các bạn đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa ở đây. Và bằng chứng rõ ràng là chúng ta được nhiều ơn lắm. Mà sở dĩ được nhiều ơn như vậy là vì các bạn đã dám nghe và làm theo lời Chúa. Mà nghe và làm theo lời Chúa là các bạn đã dám hy sinh thời giờ, hy sinh tiền của, hy sinh công sức, hy sinh một buổi hẹn hò chiều thứ bảy, chiều hôm nay thật đẹp, mà các bạn đã hy sinh những buổi hẹn hò đấy để có khi cả hai đứa dung dăng dung dẻ đến với giáo điểm tin mừng, để có khi cả hai đứa xếp hàng đi xưng tội, để có khi cả hai đứa thay vì chiều hôm nay lễ xong mình đi ăn một bữa đến nơi đến chốn, có bạn đưa cho tôi một cái phong bì: thưa cha, hôm nay là ngày sinh nhật của con không mừng sinh nhật như mọi năm nữa, con gửi cho cha vì nghe tin là ngày 16 này cha đi thăm và tặng quà cho 1.500 người mù ở Long Xuyên, ở giáo phận Long Xuyên, và khám bệnh phát thuốc cho khoảng hơn 300 người nữa. Con xin đóng góp cái phần sinh nhật của con cho các bạn mù ấy, được không?
Được.
Hallelujah. Hallelujah. Ai là người giàu giơ tay. Chúa nói người giàu vào nước trời thật khó biết bảo. Nào đọc mãi lên: người giàu có mà vào nước trời thật, người giàu có mà bỏ tiền ra giúp người nghèo thật, người giàu có bỏ công ăn việc làm mà đi tham dự thánh lễ thật, người giàu có mà bỏ thời giờ đi thăm nom những người đau ốm bệnh tật thật, người giàu có mà có lòng thương xót thì còn khó biết bao nữa. Có những người giàu họ xót thương cái đồng tiền của họ hơn xót thương người khác, khó lắm. Chúa nói là khó. Rồi đến khi mà các tông đồ nghe như vậy thì sửng sốt, mà Chúa còn nói thêm là cái gì: con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước trời. Một cách nói cho chúng ta thấy là không thể được mà còn có thể được. Cái con lạc đà nó chui qua lỗ kim, lạc đà mà là con nó có cái gù rất là cao như thế này, mà cái lỗ kim thì bé xíu, mà nó chui qua, làm sao chui qua? Mà Chúa nói rằng cho dẫu là khó như vậy mà còn dễ hơn là người giàu có vào nước trời. Vì con lạc đà nó có cái gù to ở cổ, thì người giàu có cũng có cái gù rất to ở cổ. Cái gù đó là đựng tiền. Muốn được vào nước trời thì phải bỏ cái gù đó. Con lạc đà phải bỏ cái gù đó để mà chui qua lỗ kim. Cửa nước trời thì là cửa hẹp, mà mình thì bụng mình thì to, tiền mình thì nhiều, đất đai mình thì lắm, nhà cửa mình thì vô vàn vô số, mà mình phải bỏ nó rồi mới lọt vào nước trời. Bỏ không? Ngu gì bỏ? Ngu gì bỏ? Cho nên Chúa đem mắt nhìn người thanh niên ấy, thương người ấy, vì người ấy có nhiều của. Các ông ngồi bảo vậy thì chuyện đó xảy đến thế nào được? Làm sao mà vào được nước trời? Chúa nói này, chuyện vào nước trời không phải là nỗ lực của anh, chuyện vào nước trời không phải là do đạo đức của anh, chuyện vào nước trời không phải là do khả năng của anh, mà là do lòng thương xót của Chúa. Lòng thương xót của Chúa xót thương đến anh, người giàu cũng như người nghèo. Người nghèo họ không có gì, họ chạy đến với Chúa để đón nhận lòng thương xót của Chúa. Thì người giàu anh cũng có thể chạy đến với lòng thương xót Chúa để anh tạ ơn Chúa vì những gì Chúa ban cho anh, được không? Người giàu có thể đi đem cái tiền đó đến để dâng cho Chúa, được không? Và người giàu có thể đem cái tiền đó để mà chia sẻ cho người nghèo, được không? Và như vậy anh ta vào được nước trời không? À thì ra khi nào mà các bạn cảm nhận được lòng thương xót của Chúa, cảm thấy rằng có Chúa là có tất cả cuộc đời của các bạn, thì lúc đó như là bài đọc 1 nói, đối với tôi khôn ngoan là trên tất cả. Khôn ngoan ấy là hiện thân của Đức Giêsu Kitô đứng nhiều lòng thương xót. Đối với tôi có được vàng bạc cũng không bằng khôn ngoan, có được kim cương hột xoàn cũng không bằng khôn ngoan, có được tất cả mọi sự cũng không bằng khôn ngoan. Và bằng chứng là ngày hôm nay, ngày 13 tháng 10 thứ bảy, các bạn đã từ xa đến đây rất đông và rất sớm. 6 giờ sáng chúng tôi lên đường đi dâng thánh lễ, mà đã đến anh chị em ngập tràn đây rồi. Dâng thánh lễ xong về đến nhà vừa lúc 2 giờ thiếu 15. Thế anh chị em đang là đọc kinh râm ran hết rồi, chỉ vừa kịp thay áo, mặc áo lễ ra và đứng với anh chị em suốt từ 2 giờ cho đến bây giờ là 6 giờ. Đặt tay cầu nguyện, lần Chúa mân côi, lần Chúa lòng Chúa thương xót, chia sẻ tin mừng của ngày thứ bảy và tiếp là thánh lễ thay cho ngày Chúa nhật. Mà anh chị em biết rằng là nếu mà không ơn của Chúa, sức con người chịu nổi không? Không. Tôi lên gặp cha Sở Chí Hòa, 5 năm rồi mới quay trở lại. Trở lại thấy người xưa cảnh cũ, trở lại thấy cũng bùi ngùi xúc động, vì cách đây 5 năm tôi cũng đã làm 5 năm ở nhà thờ Chí Hòa, nhưng mà mỗi ngày, mỗi tuần chỉ làm một buổi chiều thứ năm từ 12 giờ cho đến 3 giờ thôi. Nhưng mà về đến nhà bè này thì là mỗi ngày mà làm từ 3 giờ đến 7 giờ tối, mà bây giờ kéo dài từ 2 giờ đến 7 giờ tối, và ngày Chủ nhật thì từ 11 giờ trưa đến 9 giờ tối. Cha Sở Chí Hòa, cha trẻ bảo, anh Long, nay anh nhiêu? Bảo 62. Em mới có năm 18 mà em thấy đã cũng mệt rồi, mà anh 62 mà anh cứ làm như vậy sao làm nổi. Tôi nói đâu phải sức của tôi, sức của Chúa. Đối với loài người thì không thể, mà trong bài tin mừng ngày hôm nay Chúa nói đối với Thiên Chúa mọi sự đều mà Đức Mẹ khi được truyền tin, mẹ cũng bảo rằng là tôi là trinh nữ, làm sao mà tôi thụ thai mà sinh được con trai như là thiên thần truyền. Thì thiên thần bảo thánh thần rợp bóng trên bà, và quyền năng đứng tối cao sẽ bao trùm bà, và đối với Thiên Chúa mọi sự đều. Mãi lên, đối với Thiên Chúa mọi sự đều. Chúa chỉ cần chúng ta hai chữ TT, hai chữ đó là khi mà tín thác thì mọi sự đều, mọi sự đều có thể nếu ta có lòng. Nếu tín thác thì mọi sự đều có thể, thì mọi sự phải có lòng. Đấy thưa anh chị em, nếu tín thác được dám bỏ, Chúa cho lại gấp 10, dám bỏ Chúa cho lại gấp 100. Tôi chứng được điều mà khi tôi đến đây, tôi bỏ hết 60 tuổi đời mà 40 năm khấn dòng, rồi 25 năm linh mục, tôi bỏ hết tất cả để về giáo điểm tin mừng này, tay trắng, vô danh tiểu tốt, tất cả không còn gì cả, không có một tí tương lai, mà quá khứ thì tan nát, hiện tại thì bi đát, tương lai thì tối đen, dám bỏ hết tất cả. Về đây, tôi chứng được cái điều đó. Mà ngày hôm nay nhìn thấy anh chị em đến đây là cái quà tặng mà Chúa dành cho tôi. Mỗi anh chị em đến đây là một món quà Chúa trao tặng cho tôi, gấp trăm gấp ngàn lần cái gì tôi đã bỏ, dám bỏ Chi Hòa với cả 10.000 người, dám bỏ luôn cả nhà dòng với 40 năm, dám bỏ hết tất cả những gì mà của Sài Gòn ngày xưa Hoa Lệ, với tất cả những quyến rũ, với tất cả những vinh quang của nó, bỏ hết tất cả mà về đây đi theo ta. Chú bảo Trần Lý Long bỏ cái bằng tiến sĩ của mày đi, đi theo ta. Trần Lý Long bỏ luôn những cái vinh quang mày có ở Chi Hòa đi, đi theo ta. Trần Lý Long mày bỏ hết tất cả những gì cả trong nhà dòng, mày tu tiếp đi, đi theo ta. Lạy Chúa, sao con bỏ được Chúa? Vừa phải thôi, bỏ cái gì thì bỏ, bắt bỏ cái đó sao bỏ? Bỏ! Bỏ thì lên đây. Đấy, đấy, từ từ mà lên nào, lên nhanh thế. Từ từ ngồi xuống, từ từ ngồi nhé, ngồi xuống. Từ từ mà như là giặc thế này. Từ từ ngồi xuống. Tôi sư bỏ phát đi theo đông quá. Rồi, con được ơn gì của Chúa?
Dạ, thưa cha, con bị vậy nấy 5 năm.
Bị bệnh gì?
Bị bệnh vẩy nến ạ.
Con nói cho mọi người bệnh vẩy nến là như thế nào, nhiều người chưa biết bệnh vẩy nến.
Dạ thưa cha, bệnh vẩy nến của con được gọi là bệnh 3 không. Thứ nhất là không chữa được, thứ hai là không lây, thứ ba là không chết. Nhưng mà năm
hay, con bé này nó ví dụ bệnh vẩy nến là hay, không lây không chết nhưng mà không chữa được, cái đó khốn khổ vô cùng, có là mang suốt đời. Thà nó chết đi còn ngon hơn, đúng không? Thà nó lây sang người khác, mình còn thấy nó đỡ, thấy mình cô đơn. Anh chị em nghĩ coi, mình bị bệnh mà thấy à cái thằng kia nó cũng bị bệnh, mình có được lô ăn nổi, đúng không? Đúng không? Cái tâm lý mình là như vậy, mà cái đó là cái xấu mà mình lại cảm thấy là vui. Tao bị bệnh nên là mày ơi, tao đau quá. Ôi giời, mày còn đỡ, tao đau hơn mày nhiều. Mình thấy vui không?
Vui.
Ít ra là mình mất một trái thận mà thằng kia nó mất 2 trái thận. Tao bị hư một mắt rồi, nhìn thấy thằng mù thấy an ủi không? Dẫu sao mình còn một mắt, thằng kia nó không có mắt nào. Và mà mình không nhìn ngược lên, không nhìn ngược lại, thấy anh em chị em thấy không? Mà mình nghe rằng là ui tao bị vẩy nến 5 năm, tao cầu lòng thương xót Chúa mãi không khỏi. Ôi vậy hả? Tao bị có 2 năm mà tao cầu cái khỏi luôn, mình có vui không? Vui gì nổi mà vui. Chúa nó mới có 2 năm mà Chúa cho nó khỏi, còn 5 năm mà cũng gọi gì hết trơn, chơi kỳ cục. Đúng không? Mà lòng thương xót mời gọi chúng ta bỏ cái đó đi. Đó, Chúa mời gọi mỗi người tập bỏ, thanh niên phải bỏ tiền của, còn mình bỏ cái ích kỷ đó mình đi thì vào được nước trời. Bỏ cái ham hố của mình, bỏ cái tham sân si của mình đi. Rồi, cuối cùng thì bạn 3 không đó, rồi bạn đối với Chúa mọi sự đều có thể, không gì là không thể. Bạn bỏ rằng là 3 không là không chữa được. Vậy thì bây giờ bạn đã được chữa chưa?
Dạ con đã được chữa lành rồi ạ.
Nó vừa mới nói 3 không cuối cùng, về cái không cuối cùng là nó không phải là không chữa được, vì đối với Chúa mọi sự đều. Bạn được chữa như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ năm vừa rồi, năm ngoái là bệnh của con tái phát từ đầu đến chân, người của con nó đỏ hết mà lớp vảy nó dày giống như một con cá chiên xù á. Xong rồi là con cầu nguyện lòng thương xót Chúa, con đến với lòng thương xót Chúa để cầu nguyện và Chúa đã chữa lành cho con.
Ai giới thiệu bạn đến với lòng thương xót Chúa để bạn được chữa lành?
Dạ gia đình con biết tới lòng thương xót Chúa từ rất lâu rồi ạ. Dạ cho con xin làm chứng cho chị con là ơn thứ hai, là chị con bị bệnh tim mà chết sống lại, bệnh viện trả về mà nhà con dựng rạp luôn. Nhưng mà Chúa đã chữa lành cho chị con đã sống lại và có chồng và đẻ một em bé đang ở với bà ngoại dưới ạ.
Đối với Chúa không gì là mọi sự đều. Con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu và làm gì?
Dạ thưa cha, con là Anna Ngô Thị Tâm, con ở giáo xứ Vinh Hòa, giáo phận Buôn Ma Thuột. Từ khi con bị bệnh nên con bị bệnh hồi lâu, là con học sư phạm mầm non ở Nha Trang, nhưng mà năm 2 con bị bệnh nên con phải nghỉ học, rồi bây giờ con chỉ ở nhà và phụ ba mẹ thôi ạ.
Thưa anh chị em, đó là đáng lẽ tương lai là một cô giáo đang học sư phạm mầm non mà bị cái chứng bệnh 3 không, không lây, không chết nhưng mà không khỏi. Ấy thế mà ngày hôm nay đã khỏi vì đã tín thác vào Chúa và bắt đầu một tương lai mới mở ra. Ta cho tặng cho con cái máy 300 bài giảng nha, tặng cho con cái CD Bước Trong Tin Yêu. Đây là những bài hát nói về lòng tín thác của các bạn trẻ về các bạn Faustina Giáo Điểm Tin Mừng, để con nghe, con hát và ngợi khen lòng thương xót của Chúa. Đây là cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha, và đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa tặng cho con, để con nhớ ngày hôm nay là ngày 13 tháng 10. Thưa anh chị em, cô ấy đang rất là xúc động vì thấy rằng cả một cái tương lai đã đóng kín lại nhưng lòng tín thác đâm mở ra, vì ba không, không lây, không chết mà không chứa được. Ngày hôm nay cái không ghê gớm nhất là không chứa được đã thoát, còn chắc chắn chết thì ai cũng còn.
Dạ thưa cha, con được hai ơn. Thưa cha là con bị bệnh viêm xoang mãn tính lâu năm lắm rồi, mà con đi bao nhiêu bệnh viện, các nơi các chỗ mà con không khỏi. Thế giờ con nhờ cha và cộng đoàn, mấy con cũng khấn lòng Chúa thương xót. Thế bây giờ con bảo mua bảo hiểm để con mổ, mà bây giờ con chả làm sao nữa cả. Thế mấy con hôm con mùng 9 con vào đến đây, là con vào sáng là chiều con trúng xổ số luôn đấy cha. Vì con nhà con nó 4 năm rồi nó không đi xưng tội hiệp lễ gì. Thế là con vào đây con khuyên bảo, thì là con vào sáng đến chiều con nhà con đi xưng tội hiệp lễ luôn. Con sướng quá, con tạ ơn Chúa.
Nghe chị nói con vào đây con trúng số luôn. Nhiều người bắt đầu, nó trúng bao nhiêu? Nếu mà cô bảo là cô trúng số độc đắc thì chắc chắn sẽ có nhiều người đến đây đi lễ nữa, vì ai cũng đến chỉ mong được trúng số, mà có chừng trúng số thì cũng sẽ tới coi chừng. Vì mình trúng số cái là nó nghe tin vừa mới lên làm chứng xong trúng số, nó tưởng là mình giàu có ra ngoài kia xiết cổ mình tới số để nó cướp đồ. Cho nên cô này có một cái ví von rất là hay, rất là dễ thương. Đó là con tới đây cái con trúng số liền, làm cho ai cũng ngỡ ngàng. Ai cũng ngỡ ngàng, giống như Đức Mẹ mà nghe tin mình là được mang thai hài nhi Giê-xu con Thiên Chúa, thì Đức Mẹ cũng thấy là mình trúng số. Và khi vừa mới đáp tiếng xin vâng trúng số xong, Đức Mẹ là tới số. Vì một lưỡi gươm đâm thâu trái tim bà, vì con trẻ này nên cớ cho nhiều người vấp phạm, và mẹ Maria phải đứng dưới chân thập giá mà bồng lấy đứa con mà mình tưởng là trúng số. Còn bây giờ thì thằng con của mình đã tới số. Anh chị em thấy không? Đối với Thiên Chúa kỳ diệu lắm, mọi sự đều có thể xảy ra được. Vừa mới đến đây cầu nguyện sáng chiều mà thằng con bao nhiêu năm nó bỏ Chúa.
Dạ thưa cha, là con gái của con là 26 tuổi thì bỏ Chúa 4 năm. Thì con vào con khuyên bảo, con bảo con ơi, con bỏ Chúa Trời thì con đi với ai? Con đi với ai để con được hạnh phúc? Bỏ Chúa Trời thì đời con cô đơn. Con đi với ai thì đời con vẫn buồn. Con đi xưng tội hiệp lễ đi, mẹ sẽ ước ao thế thôi. Mẹ cũng chẳng cần là con cho mẹ tiền bạc gì cả. Con cứ đi xưng tội hiệp lễ là mẹ sướng lắm. Thế bây giờ ngày nay con được như lời con ước nguyện là con tạ ơn Chúa.
Con của con bìa đã xưng tội rước lễ.
Dạ.
Con gái của con, dạ, sau 4 năm bỏ Chúa. Dạ. Và gì đó chị nói rất là hay, con bỏ Chúa Trời đời con cái gì?
Con bỏ Chúa Trời thì con đi với ai? Con đi với ai để con được hạnh phúc? Bỏ Chúa Trời đời con cô đơn. Con đi với ai đời con vẫn buồn.
Các bạn nghe rõ nha, các bạn nghe rõ nha. Con bỏ Chúa Trời con đi với ai? Bỏ Chúa Trời đời con vẫn buồn. Đây, tặng cho cái đứa mà bỏ Chúa Trời con đi với ai đời con vẫn buồn cái máy 300 bài giảng, và tặng cho nó tấm ảnh lòng Chúa thương xót để nó không bỏ Chúa mà nó đi theo ma quỷ, theo sự dữ. Và tặng cho nó một cái CD nhà để cho nó hát gợi khen lòng Chúa thương xót. Đây là CD Bước Trong Tin Yêu của các bạn trẻ hát trong các đoàn Faustina ngợi khen lòng thương xót Chúa. Ê, con tên gì?
Dạ con là Maria Nguyễn Thị Bé, con ở ngoài Bắc ạ. Con ở Hòa Tiến, Yên Phong, Bắc Linh. Con năm nay con 45 tuổi ạ.
Con làm gì?
Con làm ruộng với con đi phụ hồ.
Chúa tôi, coi này nó làm ruộng mà nó phụ hồ, nó đẹp thế này đi.
Dạ thưa cha là con tận 7 đứa con cơ ạ. Chúa trao cho con được tận 7 đứa con. Con 5 con gái, con 2 con trai ạ.
Cùng ngũ lòng cầu Chúa. 5 con gái, 2 con trai, 3 bao nhiêu tuổi?
Con 45 ạ.
45 tuổi mà đi làm phu hồ, đi làm nông. Vậy mà ngon lành thế này đây.
À, thưa, con thưa cha và cộng đoàn, con đến đây con làm chứng cho chùa, con được bổn ơn. Ơn thứ nhất là chồng của con, là chồng con bị bệnh u thần, mà chồng con mổ cách đây 4 năm đúng ngày 13 tháng 10 luôn. Thì con xin tạ ơn Chúa cho chồng con là khỏe mạnh bình thường rồi.
Ơn thứ hai.
Dạ, ơn thứ hai là của con trai con là Anton Bùi Văn Hưởng, 27 tuổi, cháu bị bệnh vảy nến, sủi cả đầu, thẳng tái, đi thẳng mặt, đi thẳng đi cho là sủi lúng tung hết. Rồi con cũng cầu nguyện với Chúa, rồi con nói con đưa tín thác vào Chúa, thì con vào giáo điểm tin mừng cầu nguyện với cha Long. Thì con tín thác vào Chúa, chứ con vào đây được 2 lần, cha đặt tay cầu nguyện và con chứ đã thối hết rồi.
Thối hết hả?
Dạ. Đã lành hết rồi ạ.
À, lành hết rồi. Hallelujah. À, lúc nãy là một cô gái, cô bé bị bệnh vẩy nến, bây giờ là một chàng thanh niên cũng bị bệnh vẩy nến mà nay nó sùi hết ra, cũng ba không, không lây, không chết và không khỏi. Đối với Chúa mọi sự đều. Ơn thứ ba.
Dạ, ơn thứ ba là cháu ngoài của con là cháu cháu Anton Nguyễn Bảo Hưng, cháu 11 tuổi, cháu bị bệnh viêm đầu gối, nấy lâu lâu là cứ cày lên sưng một cục như thế này đầu gối á. Rồi con cùng đứa cháu nhà con vừa tháng 8 vào đấy, cha đặt tay cầu nguyện cho cháu con cùng hết rồi.
Hết chưa?
Dạ hết rồi.
Còn ơn nào không?
Dạ một ơn của con nữa là
hết rồi mà còn ơn nữa. Rồi ơn kế tiếp.
Dạ ơn của con là con còn đau đau mãn tính từ 37 năm rồi, mà đau đau mãn tính cũng uống thuốc cũng được, chữa cũng được. Rồi con vào đây cha đặt tay cầu nguyện cho con hết cái lúc nào con không biết nữa.
Con tên gì?
Dạ con là tên Maria Võ Thị Hương, con ở giáo xứ Tân Hoa, giáo phận 40 thuật, Đắk Lắk. Con 55 tuổi. Con lâm nóng.
Vâng, tôi gửi tặng cho chị. Chị được 4 ơn. Gửi tặng cho chị 4 món quà. Đây là cho cái thằng vẩy nến. Đây có rồi phải không? Rồi đây gửi tặng cho chị cái CD Bước Trong Tin Yêu nha. Đây là cuốn sách Tâm Thư Lòng Nhân Hậu. Đây là móc khóa Lòng Chúa Thương Xót.
Móc khóa mua nhiều rồi.
Rồi tôi cũng đâu có gì cho chị nữa đâu. Đó, xin Chúa chúc lành cho chị. Xin mời rồi con được ơn gì?
Dạ con được ơn giải thoát. Con bị lừa và bài bán nước ngoài á.
Thưa các bạn, chúng ta nghe đây là câu chuyện của một cô gái bị lừa bán sang nước ngoài và hôm nay được giải thoát trở về với Việt Nam. Các bạn trẻ nghe cho kỹ để chúng bạn tạ ơn Chúa và các bạn cũng rút kinh nghiệm cho chính bản thân mình cũng như cho người thân để khỏi bị lừa bán ra nước ngoài. Con kể cho mọi người nghe con bị lừa như thế nào và được giải thoát ra sao.
Dạ con bị cái người ở trong làng lừa con đi sáng làm bên Ả Rập Xê Út, mà làm thì tiền bạc gì họ lấy hết. Rồi đánh đập, tan nhẫn, bom dập, mà cứ con ngồi cứ lòng xin lòng thương xót rồi con lần chuỗi được mình cối được mẹ. Rồi bị đánh đập, bom dập như vậy nhưng 3 ngày rồi này thối hết. Thì con được thối không bom dập nữa. Rồi ở con bị đưa vào cái chỗ người ta đào hôi á, người ta ghẹt đào Chúa Giêsu. Người ta không cho đục kính, người ta tạt hại bên mồm á. Nhưng mà con vẫn cứ tuyên xưng, con nói là nếu cứ đập, cứ diệt đi, nhưng mà tôi không bỏ Chúa. Tôi vẫn được đọc kính ở trước mặt những con người đào hôi đó, con không chối Chúa. con vẫn làm dậu, con vẫn đọc kinh, và những cái khí mà họ không cho con ăn thì ăn cơm thiếu cơm thổi, nhưng con không thấy được mạnh khỏe. Rồi cuối cùng á, người ta bỏ rơi con, giam con, mà tự nhiên kỳ chủ nhà là đưa một người cảnh sát rất tốt bụng đưa con đi ra trại thì giải thoát cho con được về Việt Nam.
Thưa các bạn, chúng ta nghe câu chuyện của một người bạn trẻ, như là bạn tên là gì?
Dạ con Maria Oanh ạ.
Oanh bao nhiêu tuổi?
Dạ con 38 tuổi.
Lúc mà con bị lừa mà bán sang Ả Rập Xê Út là con bao nhiêu tuổi?
Dạ con 37 mới đấy ạ.
Vâng. Thưa anh chị em và thưa các bạn, 37 tuổi đâu còn phải non nớt dại dột gì nữa. Nhưng mà có lẽ vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, đúng không? Vâng, hoàn cảnh gia đình khó khăn, rồi người ta nói rằng cứ sang đó. Mình chúng ta biết Ả Rập Xê Út là một nước rất là giàu, vì họ có dầu hỏa được thiên nhiên ưu đãi. Nhưng mà đó lại là một quốc gia gọi là theo đạo Hồi, gần như là một gần như là cả 100%, gọi là như là quốc giáo. Và đối với Hồi giáo thì chỉ có lựa chọn hai con đường: một là theo Hồi giáo, hay là chết. Không có cái chuyện mà người đạo Hồi mà đi sang đạo khác được, họ giết liền, không có chuyện đó. Và những người mà họ ép buộc mà phải theo đạo Hồi thì chỉ có một là theo đạo, hay là chết. Chúng ta phải thấy đây là một gương của anh hùng tử đạo Việt Nam ngày hôm nay. Dám một người con gái 38 tuổi, con học đến lớp mấy?
Dạ con học hết 12 ạ.
Học hết lớp 12 mà dám can đảm làm chứng cho Chúa giữa một quốc gia Hồi giáo. Khi mà đưa vào trong cộng đồng Hồi giáo, chúng ta biết rằng Hồi giáo cũng tin có Thiên Chúa, nhưng không có đón nhận Đức Giê-xu, và họ chỉ có tin vào Đấng Allah, Đức Allah. Và người mà họ tin là Đức Allah sẽ đến là tiên tri Mahomet, người sáng lập nên đạo Hồi. Và họ lấy một phần ở trong Kinh Thánh Cựu Ước thôi, và cho rằng họ là con cái của Thiên Chúa. Họ cho họ rằng là đạo chính thống, vân vân và vân vân đủ thứ hết. Và họ bắt buộc tất cả những người khác phải một là theo đạo Hồi, hai là phải chết. Cô này được đưa ra giữa cộng đoàn và phải tuyên xưng niềm tin vào đạo Hồi. Nhưng chúng ta thấy cô bị đánh, bị đập, bị thối thịt và bị bỏ tù, bị để chết đói rũ tù. Nhưng cô ấy vẫn một niềm: chết thì chết, tôi vẫn tuyên xưng và vẫn đọc kinh Đức Giê-xu lòng thương xót. Một tấm gương cho các bạn trẻ ngày hôm nay. Xin lỗi, ngay cả chúng tôi linh mục tu sĩ, khi mà gặp thử thách như vậy, súng kề vào đầu, đã có dám mạnh dạn tuyên xưng niềm tin như bạn trẻ ngày hôm nay không? Mà nếu ở Việt Nam còn đỡ, còn có gia đình, còn có cha, có mẹ, nếu mình chết thì ít nhất là còn có người thân mình đưa xác về. Còn một mình cô ấy, thân gái dặm đường giữa một quốc gia Hồi giáo và là Ả Rập Xê Út, thì chết thì chỉ có mất xác thôi, không thể nào mà có ai đến thăm được. Vậy mà Chúa đã làm một cái điều lạ lùng, như là đã giải thoát Phêrô, Phaolô khỏi ngục. Chúa đã nhờ một người,
dạ cảnh sát, mà đưa con về ở 2 tháng thì vợ chồng này đã đưa con đi chữa bệnh. Rồi 2 đứa trẻ con là cứ theo con, rồi tự nhiên lâm dậu, nó kêu con là tại sao lại con ta lâm dậu này con, thì khi thì con đi đào Thiên Chúa, con không thể đi theo đào Hồi được, cho nên là bẻ lâm dậu thì cũng tốt thôi. Thì thằng chồng nó cũng...
Vậy làm sao mà con biết được giáo điểm tin mừng hôm nay con đến đây để con làm chứng niềm tin của con?
Dạ con cũng biết lâu rồi, nhưng quá người ta đi ở trong này về rồi con cũng đi vào đây đi làm công tí, kiếm tiền.
Từ lúc mà con bên Ả Rập, bên Hồi giáo, con đã biết đến lòng Chúa thương xót chưa?
Dạ con có mắng 2 cái 3 cái hình. Một cái hình Đức Mẹ Mê Du, một cái hình lòng thương xót và ông Thánh Án Tôn. Cái bữa mà nó đưa con đi bạn lên cái tiệm tập á, là con có được ông Thánh Án Tôn hiện ra 3 giây.
Vâng, thưa anh chị em, Chúa đã gìn giữ người chị em của chúng ta đây để về đến nơi an toàn. và hôm nay làm chứng cho các bạn trẻ về quyền năng, sức mạnh, lòng thương xót của Chúa chiến thắng được hết tất cả. Hallelujah! Đây tôi gửi tặng cho bạn cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Đây là tấm ảnh lòng thương xót, tấm ảnh mà nhờ tấm ảnh này mà Chúa đã gìn giữ bạn khỏi tay kẻ thù, khỏi âm mưu của kẻ độc ác mà muốn hại bạn, muốn bạn bán linh hồn cho nó. Hãy luôn luôn giữ lấy tấm ảnh lòng thương xót Chúa. Và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu để bạn đi loan truyền. Có rồi. Đây là CD bước đi trong tin yêu để bạn mạnh dạn cùng với Chúa bước đi trong tin yêu như mẹ Maria. Và đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Chúa chúc lành cho bạn.
Thưa cha, con là Maria Oanh, con ở Nghệ An ạ. Thưa cha, con đến đây để làm chứng cho Chúa là con năm 2016 là con tự nhiên con đang đi phù hồ về rồi con ngủ một đêm là mãi là con không dậy được nữa mà miệng
đi đâu về
đi làm hồ dạ đi
phù hồ. Chị cũng là người phù hồ
dạ. Thế cha là một đêm là sợ mãi dậy miệng con không mở được mà ăn một miệng gì này mà chân tay con là cả khớp xương con là như kiểu hình rớt rồi nè. À, chồng vì con anh em đứa con đi bệnh đi ba bệnh viện đi Hà Nội với về là họ nói là bị ung thư xương, vì téo xương mà thôi chứ không thể mà vệ sinh được cho người nữa. Về con giấu con mới nói là dư mà nắng mai xin cho mẹ tá mà thôi cho con sáu là chị sớ đến chị sớ nói con là đi nhắn tin cho cha Long vì vô cha ấy. Rồi là người đi đến đi thăm con mới cho con địa chỉ của cha điện thoại của cha rồi là con nhắn tin đi cha nhận lại cho con. Thì ráng vừa là con lại tay con lại cầm được điện thoại. Rồi con nhắn tin cho cha xong là con vô đây là con đưa con lên cha đấy là cha đặt tay cho con về là con đi lại được.
Lúc mà chị vô đây thì là chị đi bằng phương tiện nào? Lúc đó là chị đang bị ung thư xương, các chân khớp tay nó đều đau đớn hết rồi. Lúc đó chị vô đây chị có đi được không và đi bằng phương tiện nào?
Thế cha con đi máy bay chứ ạ. Máy bay xong là con đón con đi bằng ô tô là về đấy. Về đây xong là về là sáu con ở đây được có một ngày là con về à có sáu con vô trong mùa trả diệp nữa là sáu con về. Con về là con đi lại được vì con hạ miệng đã ăn được bình thường mà.
Hallelujah. Rồi, đây là tôi gửi tặng chị cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cái CD bước đi trong tin yêu. Và đây là chàng đây là móc khóa lòng Chúa thương xót để xin Chúa chúc lành cho chị. Một người ung thư xương đã được chữa lành đang ở trước mặt chúng ta. Và đây là bé đứng lên trên này con. Con tên gì?
Con tên Giúp Lễ.
Giúp Lễ hả? Tên gì?
Tên... Ừ.
Hả?
Con tên Trúc Liễu.
Trúc Liễu mấy tuổi?
Con 5 tuổi.
Con học lớp mấy?
Con học lớp lớp 2.
Con có đi tu không?
Dạ có.
Rồi. Rồi, Trúc Liễu 5 tuổi lớp lá, tương lai là ma sơ. Rồi, xin mẹ của ma sơ tương lai chia sẻ ơn của Chúa như thế nào?
Dạ, thưa cha, con được ơn Chúa là con đã bệnh 5 năm, mà thần kinh tọa, gai cột sống bị di căn, và đau khớp gối, đau bao tử, rồi nhức đầu nữa. Có một lần con đi khám bệnh trên tỉnh Đắk Nông á, là người ta bán thuốc nhức đầu cho con. Thì con về con uống là con nhảy cũng như là người bị điên vậy á. Rồi qua cái cơn đó rồi con đi nằm bệnh viện một lần hai nữa. Thì con nhờ cái chị bệnh đó là chị bạn á, chỉ cho con được cái máy. Con về là con nghe được 4 ngày. Xong con về nhà được 2 tuần. Thì con vẫn còn đau. Nhưng mà trong cơn đau đó thì nó có giảm bớt. Rồi con đi đến cha, con mơ ước con đi đến cha. Thì là cha đặt tay cầu nguyện cho con được một lần là ngày 30 tháng 8. Thì con về, thì bệnh con đã hết hẳn tất cả hoàn toàn. Rồi có một đứa cháu.
Hallelujah. Đối với Chúa mọi sự đều không gì là mọi sự đều. Rồi đó là ơn thứ nhất, còn ơn thứ hai.
Dạ, ơn thứ hai là một đứa cháu nội của con là 5 tuổi, mẹ bỏ từ 10 tháng. Nhưng mà con nuôi là tới được 5 tuổi, nhưng mà nó đái đêm, đái ngày, nó đái rất nhiều. kiểu như là đi đâu ở đâu con cũng vẫn mang cái tâm sự khổ vì lo cho cháu. Nhưng mà nay con dẫn nó đi ngày 9 tháng 9 là lên sinh cha được đặt tay cho cháu. Nay cháu đã hết tiểu đêm hơn một tháng rồi. Dạ.
Con vui không?
Có.
Con nói tạ ơn Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Đã chữa con.
Đã chữa con.
Con đi tu.
Con đi tu.
Làm ma sơ.
Làm ma sơ.
Thưa anh chị em, một đứa bé mà bị bố mẹ bỏ từ 8 tháng tuổi.
Dạ.
Vâng. Và bị bệnh tiểu, không nghĩa là tiểu đêm mà bất cứ lúc nào nó cũng có thể đi tiểu được. Và đó là điều mà bà ngoại, bà nội rất là đau thương cháu của mình. Và bà ấy đã được Chúa chữa lành những căn bệnh mà chúng ta vừa mới nghe là không thể được nếu bằng sức loài người. Và bà đưa đứa cháu ở đây và đứa cháu đó đã được chữa lành. Hôm nay cả bà nội và cháu đến đây để tạ ơn Chúa. Con tên là...
Dạ con tên Anna Nguyễn Thị Chính.
Con đạo gốc hay đạo theo?
Dạ đạo theo.
Đạo theo, còn chồng của con?
Dạ chồng con là không đạo, con tự nguyện vô đạo một mình.
Nguyên nhân nào là cái này có độc đáo nhỉ? Cả hai vợ chồng là không có đạo, rồi con tự nguyện con vô một mình, nhưng mà nguyên nhân nào hay do nguyên cớ nào mà con lại xin vào trong đạo Công giáo? Con là gốc là đạo gì?
Là con trước kia là con không có đạo. Dạ. Mà khi con vào đạo là khi chồng con bỏ, con được 28 tuổi. Là con nghĩ bốn đứa con thì con dìu dắt ngoài đời con không dễ gánh nổi, con mới chạy vào Chúa. Là con xin Chúa con vào đạo. Thì con mới đưa bốn đứa con vào hết. Để mà từ nhờ ơn Chúa. Thì từ đó đến nay mấy đứa con của con rất ngoan đạo, rất lo lắng cho cuộc sống của mẹ và con.
Dạ. Chị lập gia đình năm bao nhiêu tuổi?
Dạ con lập gia đình năm 21 tuổi.
21 tuổi đến năm 28 tuổi thì chị có 4 đứa con. Và cũng lúc mà chị có 4 đứa con là lúc mà chồng chị bỏ chị. Lúc đó đứa lớn nhất mấy tuổi, đứa bé nhất mấy tuổi?
Dạ đứa lớn nhất 6 tuổi, đứa bé nhất còn đang mang thai.
Mấy tháng?
Dạ mới có 1 tháng à.
Anh chị em nghĩ coi, đứa nhất là
6 tuổi.
Mà đứa thứ tư là 1 tháng ở trong bụng. Người chồng nỡ lòng nào bỏ cái người vợ với 3 đứa con rưỡi ở để mà đi theo một người khác. Mà mặc dù chỉ là người ngoại đạo, chúng ta thấy một cái điều lạ lùng. Đối với Chúa mọi sự đều có thể. Nghĩ rằng làm sao mà chị thầy có thể sống được. Một mình nuôi mình một miệng người đấy còn chưa xong. Có nhiều anh thanh niên vô đây, thưa cha con khổ, con nghèo, con đói, con túng, và anh có vợ con gì không, bỏ không. Anh bao nhiêu tuổi, 25, 30, một thân một mình, thanh niên trai tráng như thế kia mà không nuôi nổi bản thân mình. Vô đây mà cứ đòi kiếm chỗ ăn, chỗ ở thì lấy đâu mà ra. Vậy mà một người phụ nữ 28 tuổi, một đứa con 4 tuổi, một đứa con 1 tháng tuổi, anh chị em nghĩ coi, mà đến với Chúa... Theo Chúa và đưa cả 4 đứa con quay về với Chúa. Bây giờ chị làm gì để sống?
Dạ con làm nông. Từ khi con mơ ước con vào được Chúa thì con chỉ đi ở đậu người ta thôi. Mà ngày con vào Chúa rồi, con mơ ước con xin Chúa cho con một mảnh đất bằng chiếc chiếu. Nhưng nay thì con đã được 3 hectare đất và 24 mét mặt đường để cho con cái con ở được. Dạ.
Đối với Chúa mọi sự đều
có thể.
Đấy thì anh chị em thấy không? Ai còn không tin nữa không? Ai còn cứng lòng cỡ nào nữa hay không? Cái người thanh niên kia kìa, vì không đủ tín thác cho nên không dám buông bỏ ra cái mà mình đang có, vì chỉ sợ rằng bỏ ra thì mất. Đây có mất đâu thưa anh chị em. Họ đi theo Chúa mà một cái mảnh đất bằng cái chiếu cũng không có. Chồng bỏ mà đứa con dạy cái mang như thế đấy. Vậy mà lòng tin sắt son nói một cách rất là bình thản. Từ ngày con theo Chúa mà Chúa đã nuôi dưỡng con, chỉ con chỉ là người làm nông thôi. Mà nông ở miền quê thì sống thế nào được. Vậy mà bây giờ có 3 hectare đất mà mặt đường là 24 mét mặt đường, chiều sâu thì vô tận. Nào có muốn mua không? Rồi nhờ đâu mà con biết được giáo điểm Tin Mừng, hôm nay con đến làm chứng?
Nhờ con đi nằm bệnh viện, có một cái chị bạn á, chị hỏi con là con muốn nghe đài không, con nói có, chị em đem cho em mượn đi. Thì chị mới đem lên cho em mượn, nghe được 4 ngày, con nằm 14 ngày nhưng mà con nghe được 4 ngày cuối thì con xuất viện. Thì từ cái đài đó mà con đã biết đến lòng thương Chúa xót.
Tôi gửi tặng cho chị tấm ảnh này nha. Thực sự chị là một chứng nhân sống động mà cái niềm tin của chị quá tuyệt vời. Mà qua chị thì chúng tôi thấy rằng đúng như là mẹ Maria, Chúa đã làm cho tôi biết bao nhiêu điều kỳ diệu trong ngày 13 tháng 10. Tôi chỉ là một nữ tỳ hèn mọn, đây là một người ngoại đạo, một người bị chồng bỏ, chồng chê, một người 28 tuổi, một thân mang 4 đứa con. Một đứa 4 tuổi, một đứa 1 tháng tuổi. Vậy mà bây giờ đã đang hiện diện trước mặt chúng ta đây với tất cả những cái gì mà chị ấy nói. Ta cảm nhận rằng chỉ có Chúa mới làm được chuyện này thôi. Còn đứa cháu này của con thì sao? Đây là cháu hay con?
Cháu nội.
Cháu nội nghĩa là sao?
Dạ con trai là có đứa con, cháu nội.
Chị đã có con trai, đứa lớn của chị là bao nhiêu tuổi?
Đứa lớn 34 tuổi.
Và bây giờ nó đã có vợ và bây giờ nó đã có con và nó là cháu nội của chị.
Dạ không, đây là đứa con trai út.
Cái đứa mà cái lúc mà chồng chị bỏ là nó nằm trong bụng 1 tháng tuổi, mà đẻ ra thì nó là con trai. Con trai xong rồi nó lớn lên, rồi nó lấy vợ, và lấy vợ nó đẻ ra cái thằng con này. Là cái con này, bây giờ con này là 5 tuổi. Chúng ta thấy một cái chữ tuyệt vời không? Chỉ có Chúa mới làm được cái chuyện mà cái đứa mà 1 tháng tuổi mà bây giờ là có đứa con 5 tuổi rồi. Thưa anh chị em, nghĩ thế nào đây? Chỉ có Chúa mới làm được cái điều vô cùng kỳ diệu đó mà thôi. Còn ai không tin chưa đây? Không tin vậy mà còn không tin thế mà còn cãi mà còn chống mà còn đây cho tặng con tâm thư lòng nhân hậu của cha nha. Đây là cái CD có rồi, rồi cây quạt, nhờ mẹ đến với Chúa nha. Và đây cho tặng cho con cái móc khóa lòng thương xót Chúa. Ai có cái cặp đẹp đẹp cho con bé này, cái tội nghiệp nó lấy cái bút nó chưa chết rồi. Mắt dễ thương chưa? Ai có cặp nào không cho tôi cái, tôi tặng con bé này cái coi. Nó lấy cái bút đi nhất và cái tóc này. Nhà trí thức. Rồi xin Chúa chúc lành cho hai mẹ con rồi con. Không ai có cặp nào hả? Cái máy có chưa con? Ở đây đấy. Đúng rồi, còn cái máy đấy chứ. Chúa tôi quên mất. Ơi. Cái máy này là đây là chính là cái món quà mà chị nằm bệnh viện 14 ngày. 4 ngày cuối cùng thì Chúa ra tay một người trong bệnh viện. Người đó là bệnh nhân hay là người đi thăm bệnh?
Dạ, cũng bệnh nhân.
Cũng bệnh nhân như chị ấy mà biết nghĩ đến người bệnh khác không có đạo. Tặng cho chị cái máy này. Chị nghe suốt 4 ngày tại bệnh viện và chị quyết tâm quay về với Chúa chỉ nhờ cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Hallelujah!
Xin cha cho con thêm 2 cái máy. Lời con cho một người chị dâu bị bại liệt và một thằng cháu với một ông anh ở gần xóm là ông bị tai nạn xe, là ông gãy, ông cục hết 1 cái chân, 2 bàn tay, chỉ còn 1 cái chân thôi, là để cho ông nghe.
Rồi ông ấy có xe lăn không?
Dạ có xe lăn rồi.
Mà chỉ người ta đẩy ông thôi chứ ông đâu làm gì được. Dạ. Thưa anh chị em, cụt 2 tay, cụt 1 chân, chỉ còn có 1 cái chân thôi thì làm sao được. Đây gửi tặng cho cái người đàn ông mà chỉ còn 1 chân nha, cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Và gửi tặng cho người chị dâu bị bệnh bại liệt một cái máy nữa. Chúng ta thấy ông biết nghĩ đến người khác. Nếu anh chị em dám làm, dám nghĩ đến người khác thì chúng tôi không tiếc gì anh chị em. Chúa không tiếc gì anh chị em. Bao nhiêu máy Chúa cũng có được. Bảo đảm với anh chị em như thế. Nếu thực tâm anh chị em làm công việc của một người phụ nữ 28 tuổi ngày xưa này mà làm, nghĩ đến một người 2 tay cụt, 1 chân cụt, nghĩ đến một người chị dâu bị bại liệt hoàn toàn để gửi tặng máy, bao nhiêu Chú cũng sẵn sàng gửi tặng anh chị em tại chính giáo điểm tin mừng này. Rồi, mời con.
Dạ, con chào cha và chào toàn thể công đoàn giáo. Con được ơn là con bị ung thư vú. Từ tháng 10 năm ngoái là con bị ung thư vú, mà con đã đi điều trị xạ thì về nhà con nghỉ thì con được một người đi đạo cho con mượn một cái máy. Thế bảo mình có tin là có Chúa thật không? Thì chị cho em mượn cái máy. Thế bảo vâng, thế chị cho em nghe đi. Thế là chị cầm đến cho em nghe. Thì con nghe suốt 3 tháng giờ suốt. Thế còn đến tháng 10 tháng riêng thì con nhờ con rể của con là xuống đây để đưa con xuống đây để tìm gặp cha để cha đặt đầu cho con. Xong từ đó đến giờ là con xuống đây, lần này là lần thứ 4 mà giờ thì con đã được khỏi rồi ạ. Con ơn thứ hai của con.
Chị tên là gì?
Dạ con là Quách Thị Cân. Con ở Quách Thị Cân.
Quách Thị Cân. Bao nhiêu tuổi?
Con năm nay 52 tuổi. Con ở Hoài Đức, Lâm Hà, Lâm Đồng.
Làm gì?
Con làm nông thôi ạ.
Vâng, chị đặt tên thánh của chị là gì?
Dạ con là người ngoại đạo.
Ngoại đạo? Đạo gì? Có đạo không?
Con chỉ đạo thờ ông bà thôi ạ.
Vâng, chúng ta một trong các tay thật lớn. Chúng ta tạ ơn Chúa vì một người ngoại đạo mà bị ung thư vú, rồi có một người tặng cho chị một cái máy và chị đã nghe suốt 3 tháng trời. Sau khi nghe đã cảm, đã thấm, rồi chị đến đây cầu nguyện và Chúa đã chữa lành bệnh ung thư vú cho chị ấy. Và hôm nay chị quay trở lại để tạ ơn Chúa, vì không gì là Thiên Chúa không làm được. Ơn thứ hai.
Ơn thứ hai của con là chồng con thì bình thường thì anh vẫn cứ khỏe không. Thế mà mới có tháng trước là anh lại bị, tự nhiên lại bị huyết áp cao. Thế bảo con không biết làm sao mà lại bị huyết áp cao của anh. Thế bảo không biết được. Thế là con bảo thôi thế thì để em cầu nguyện với Chúa để cho anh khỏi bệnh huyết áp cao đi. Thế là ngày nào con cũng 3 giờ chiều là con cũng đọc 50 kinh lòng thương xót Chúa. Và con nghe đài là được hơn 1 tiếng, là lúc 3 giờ đến hơn 4 giờ ạ. Và thì nay chồng con cũng đã khỏi rồi ạ.
Hallelujah. Mỗi ngày 3 giờ chiều chị đọc kinh lòng thương xót Chúa, ai dạy cho chị?
Dạ con nghe cái đài của cha đó. Thì con thấy cha bảo cứ hàng ngày là 3 giờ chiều là giờ thiêng thì hãy đọc giờ thương xót cho Chúa, thì con cũng làm theo ạ.
Rồi chị đọc làm sao?
Con đọc là vì ngộn khổ nạn đau xương của Chúa Giêsu Kitô, xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới ạ.
Lạy cha hằng hữu,
con xin dâng cha mình và máu linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu cha là đấng Giêsu Kitô Chúa chúng con để tiền vị tội lỗi chúng con và toàn thế giới ạ.
Những người công giáo nào mà ngày nào cũng 3 giờ chiều lần chuối lòng thương xót Chúa, giơ tay. Giơ tay. Bắt đầu giơ nửa. Đây một người ngoại đạo nha, mà ngày nào cũng lần chuối lòng Chúa thương xót, mà chỉ nghe cái máy này rồi cầu nguyện theo mà ngon mà ngọt như vậy. Anh chị được ơn và chị cầu nguyện cho chồng của chị, một người cũng ngoại đạo, và được ơn hôm nay chị quay trở lại để mà tạ ơn Chúa, làm chứng cho Chúa, gửi tặng cho chị cái máy 300 bài giảng nha. Đây là cuốn sách Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha. Tôi nhờ chị một chuyện được không?
Vâng ạ.
Vâng, tại vì có nhiều người công giáo mà họ không làm công việc này thì tôi nhờ người ngoại đạo đi làm. Đó là chị đi loan truyền lòng thương xót Chúa cho những người chưa biết lòng Chúa thương xót, được không?
Được ạ. Thưa cha là con hôm nay là con cũng đi, thì con cũng đưa được 4 người đi. Thì có một cụ là hơn 80, cụ bị mờ một bên mắt, và đứa con của cụ là bị tâm thần, và chị dâu của con với lại bà mợ của con cũng là người ngoại đạo cha.
Đấy, anh chị em thấy đi, các bạn thấy đi, đây cuốn CD nha, Bước Đi Trong Tin Yêu, mời chị. Và đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Chị đi loan truyền lòng Chúa thương xót cho người khác. Chúa chúc lành cho chị. Mời chị.
Chào
cho con xin một cái máy để cho cái bà cụ mà có đưa mờ một bên mắt với lại một đứa con tâm thần.
Rồi, chị xin một cái máy nữa để cho một bà cụ hơn 80 là ngoại đạo mà có đứa con tâm thần mờ một mắt. Đây, tôi gửi tặng cho bà cụ nha. Rồi, xin Chúa chúc lành cho chị. Bà có đạo không? Không có đạo à? Lên đây.
Con chào cha và chào cộng đoàn lòng thương xót. Con là Maria Hà, thuộc ở tỉnh Tuyên Quang, thuộc giáo xứ Ân Thịnh, giáo phận Hưng Hóa. Con cách đây 5 năm thì con bị bệnh tim, bị hở van tim, rối loạn nhịp tim. Và bị đầu năm 2017 thì con bị một cái u ở nửa đầu bên trái. Và bị tê bại nửa người bên trái này, tay không cử động được. Thế thì con cứ lần chuỗi thương xót và con cầu nguyện mẹ cùng Chúa chữa bệnh cho con. Thế và đến tháng 9 năm ngoái, năm 2017 thì con vào đây được cha đặt tay cầu nguyện và về là con khỏi bệnh luôn, con khỏi hết bệnh. Thế là đến tháng 11 con lại quay vào và lên làm chứng cho Chúa mà đông quá con không chen lên được. Thế với lại ơn thứ hai là làm chứng cho em con là em gì con là bị ung thư xương sườn, cắt đi một rễ và di căn sang phổi. Thì về bác sĩ là mổ là dạ về không chữa được nữa. Trong khi đó em con lại có thai được 2 tháng. Thế bác sĩ bảo là phải bỏ hết đi mà không chữa được thì cứ sống được ngày nào thì biết ngày ấy thôi. Thế thì là về cứ cầu nguyện thì mấy chị em thì cứ 3 giờ chiều cầu nguyện. Và cái đứa em gì thứ hai thì nhắn tin vào đây xin cha cầu nguyện cho. Thì em con tự dưng lại đi khám đại 2 lần, xong đến lần thứ 3 thì chán nó không đi nữa. Thế đến lúc cái thai to rồi thì đến tháng 9 năm ngoái là được 6, cháu được 6 tháng thì là cũng vào đây cha đặt tay và cầu nguyện cho. Thế xong về đợt ấy thì em con khỏe thì lại đưa xuống viện K3 Đông Triều ấy, ở Hà Nội là khám. Thì tự dưng là tế bào ung thư là cũng không còn nữa, mà bây giờ em con khỏe mạnh bình thường. 24 Tết 2017 này sinh một cháu trai, cháu được 3 cân mà bây giờ cháu đã biết nói và rất là khỏe mạnh. Mà đấy là
hết chưa?
Còn nhiều lắm nhưng mà thôi thì cha không ấy thì con cũng chia sẻ vậy thôi ạ. Con tạ ơn Chúa và con cảm ơn cha cùng cộng đoàn lòng thương xót đã cầu nguyện cho gia đình nhà con ạ.
Chưa thấy không? Lúc nào mà Chúa muốn thì mới được. Chị vào đây cách đây đúng 1 năm muốn lên làm chứng, nhưng mà đúng 1 năm sau Chúa mới cho. Đâu phải đơn giản. Cho nên những người mà lên đây làm chứng không phải là chúng tôi chọn, mà là Chúa chọn, Chúa gọi và lãnh cái sứ mạng mà Chúa cho phó. Chứ chúng tôi cũng chẳng biết người chị em này bao giờ. Tại vì trong muôn ngàn người lên đặt tay, chúng tôi chỉ biết một điều là lạy Chúa. Chúa bảo con đặt tay cầu nguyện cho họ thì con đặt tay con cầu nguyện. Còn việc Chúa làm như thế nào, Chúa làm khi nào, con hoàn toàn phó thác cho Chúa. Cho nên có những người vừa đặt tay xong về nhà được Chúa chữa lành, có những người 3 tháng, và có những người thì vừa đặt tay xong hôm sau lên làm chứng bảo con được ơn sốt sồn sột, ơn nóng hổi. Còn có những người thì đúng 1 năm sau đã đến đây rồi nhưng mà Chúa chưa cho lên là vẫn không lên được. 1 năm sau quay trở lại Chúa bảo hôm nay lên không?
Có.
Bây giờ xuống không?
Có.
Rồi xuống. Rồi, thế bà ngoại đạo này, bà đạo gì?
Dạ, thưa cha, con là người không có đạo, con là đạo ông bà, con cúng ông bà thôi chứ con không có đạo gì. Nhưng mà con thưa cha là con không có đạo nhưng mà con mới biết lòng giáo điểm tin mừng đây, lòng thương xót Chúa mới có hơn 1 tháng. Nhưng mà hôm nay con đến là lần thứ 3. Nhưng mà Chúa ban ơn cho con còn hơn là nhà con chúng độc đắc nữa. Thì hơn là chúng độc đắc là con nói cái ơn gần nhất đây là hôm 20 Tây vừa rồi thôi. Hai vợ chồng con đi chợ mua đồ ăn gần về đến nhà rồi mà cái thằng nó nghiện thì cái ma túy nó đâm thẳng vào chồng con, coi như gãy cái xe không còn một cái gì. Con răng ra đường chồng con gãy, nghĩa là từ xương mắt cho đến xương quai hàm, xương thân, xương tay, nghĩa là chân bây giờ lắp ấp viết là như cái cần một anten gắn từ đây mà xuống. Còn như bây giờ chồng con là nằm bệnh viện, là mới xuất viện hôm thứ bảy vừa rồi, nhưng bây giờ nằm đâu nằm đấy. Nhưng mà vì con đến với lòng thương xót Chúa, Chúa cứu nhau răng con xuống nhá. Con mới đi mổ 2 cái mắt về là gắn 2 cái chồng ở trên linh đàn thành phố, nói là chị về chị không được vấp té, nếu mà chị vấp té là 2 cái chồng nó lật là chị mù mắt. mà con mới đi mổ về hai cái mắt xong mà cái xe nó tông mà chồng con nát, không còn một cái xương nào mà xe nát hết, mà con răng trong đường con tím nửa bên ngoài. Thì là xe cấp cứu mà ta cho con đi bệnh viện, thì bác sĩ nó cho con chụp hai cái phim. Nó chụp một cái thứ nhất thì nó nói chị chỉ có bầm tím chứ không có cái xương nào hết. Thì con không tin, con nói bây giờ tôi đau lắm, tôi tức hết ngực, thì bác sĩ cho tôi chụp cái viên khác. Thì bác sĩ cho đi chụp cái viên nữa ra, con cũng không gãy một cái xương nào hết. Thì về 4 ngày sau, con thấy nó cũng bút bút hết cái lồng ngực này mà thịt nó cứ tím bầm như một quả bùng tơi á. Thì con nó sợ đó, mẹ đi chụp lại đi. Thì con xuống con đề nghị chụp 3 cái phim nữa, bác sĩ coi con cũng không có gãy một cái nào hết. Cho nên cái ơn của con là còn hơn là con chúng độc đắc nhá. Đấy là...
Rồi.
Đó là cái ơn thứ nhất. Còn cái ơn thứ hai là cái bệnh của con mất ngủ 3 năm nay rồi, mà con không có ngủ được. Mà từ ngày con đi đến lòng thương xót giờ là con cứ ăn ngon ngủ kỹ, con cũng ngủ tì tì chả có. Đó. Thì bây giờ là cái ơn của con là còn hơn là chúng độc đắc. Nhưng mà chỉ có mỗi cái là bây giờ con nhờ cha cộng đoàn cầu nguyện cho chồng con là chóng hồi phục để biết đi nhá. Ông bác sĩ ác, con đến bệnh viện con không sợ cái gì. Con đi lần thứ nhất con ngờ ngác, con không ở trong đạo, con chả biết gì. Lần thứ hai con mua đủ sách, đủ đài, đủ quạt. Hôm chồng con bị nạn là con mở cái đài thật là to nhá. Giờ mọi người bảo chị không sợ bác sĩ ác, tôi chả sợ. Tôi làm gì đâu mà tôi sợ, tôi mở ra cho chồng tôi chóng khỏi bệnh. Ông bác sĩ ác cứ mỗi ngày ông bảo là mà trong cái khi mổ con kể chuyện nó không có ai có trường hợp như chồng con đâu. Chồng con ở nhà là có 39 kg ở nhà, suốt ngày là thở oxy. Mà hôm ấy bị nạn cứ từ đây xuống mổ không còn một cái gì nữa. Bác sĩ gọi con bảo là ai đại diện, con nói là tôi là vợ tôi đại diện với các con, tôi đi công tác hết nó chưa kịp về. Thì bây giờ tôi ký giấy. Thì bác sĩ nói là cho biết cái chuyện là xui xẻo, ông ấy không có đề kháng, mà bây giờ tôi trích thuốc mê là ông ấy bất tỉnh, ông như người thực vật là ông không có tỉnh lại đâu. Nếu mà gia đình nhất trí thì ký thì chúng tôi phẫu thuật. Thì con cũng nói là thôi bây giờ tôi nhờ các bác sĩ về khâu kỹ thuật, còn nếu cái chồng tôi sống chết là tôi cho, tôi nhờ là ơn trời. Con công bố thẳng một câu đấy, ông bác sĩ bảo nếu mà chị thế chị ký vào bản, con ký các con nó đi làm việc nó chưa có về. Xong rồi hai bên hội chuẩn nói là ông này mà chết trước đây là ông mới chết. Thì bây giờ gây mê thôi. Mà cha biết ông, mấy cậu ngoại biết ông, chưa từng bác sĩ có một trường ca phẫu thuật nào như chồng con. Bác sĩ phải thừa nhận, bác sĩ bảo bây giờ chết là ông yếu không chịu được, là ông là người thực vật. Thì bác sĩ bảo thôi bây giờ là cứ gây tê thôi. Mà chồng con bị thương như thế nhá, gây tê mà chồng con vẫn chịu được được. Nhưng mà con rất là tỉnh táo, con ở dưới tỉnh. Thì con không ở bên Thiên Chúa, con không biết nhà thờ chỗ nào. Thì con bảo mấy cái người mà đưa chồng con đi viện, bây giờ cứ lo cho chồng tôi ký văn bản chồng, bây giờ cứ để cho chồng tôi vào phẫu thuật. Tôi chạy đi nhà thờ, con ra con bắt một chuyến taxi. Con bảo cái chú taxi là tôi không phải người ở tỉnh, tôi là người ở quê. Bây giờ chú chở tôi đến nhà thờ gặp, để tôi gặp cha, chú lấy bao nhiêu tiền taxi tôi trả. Thế là cái chú bảo chị lên em trả, thế là đến. Con gặp cha thì con cũng trình bày là
sẽ đến đây à?
Dạ.
Rồi sao nữa?
Thế con đến con gặp cha ở dưới tỉnh á. Thì con nói là thưa cha, con không phải là người trong đạo, nhưng mà con rất là tín thác vào Chúa. Con hàng tháng đoàn đi lúc nào là con lên cha long lúc đó. Cho nên á, bây giờ chồng con bị tai nạn như vậy á, thì thôi con xin cha là cha đã cầu giúp chồng con để cho chồng con lên cao phẫu thuật từ 2 giờ mà đến đêm mới xong. Thì vậy chị cha cho con một người ở bên lòng thương xót là đến đặt tay cho chồng con vào ngay cái chỗ gãy này. Thì là nói gì tai là ông cứ yên tâm đi, để trên che chở ông không chết đâu. Thì vậy chồng con là nhà bác sĩ không có tiêm thuốc mê mà chỉ có gây mê thôi, mà chồng con không đau đớn gì vậy, bao nhiêu vết thương.
Chị tên là gì?
Con là Nguyễn Thị Xuân, con 67 tuổi, ở Đắk Nông ạ.
Ở Đắk Nông.
Dạ.
Rồi làm sao mà chị biết được giáo điểm tin mừng này, hôm nay chị đến đây mà chị làm chứng ghê vậy?
Không, thì con cũng tình cờ thôi. Con thì con nhiều bệnh lắm, tứ bất tử bệnh, cứ suốt ngày là đi viện thôi. Thì con nói thẳng cái hoàn cảnh điều kiện của con nói ra thì cộng đồng với cha là buồn cười, nhưng mà đây là thực tế con chả xấu hổ, là vì nhà con là đạo ông bà. Cha ông nhà con là lỗi đạo làm người để mất một ngôi mộ, nhưng là con nhà con
rồi bây giờ chuyện của gia đình. Vâng, bây giờ làm sao mà chị đến được gia đình tin mừng, ai cho chị đến đây?
Thì con có cái bà gần ấy, bà cũng đi xuống như này. Thế là bà bảo, chị ơi chị nhiều bệnh lắm, chị đi xuống Cha Long đi. Thế là từ lúc đó là con biết là thôi mình đã sống từ đây rồi, chứ còn cứ đi viện thì cũng chả ăn thua gì. Thì thôi bây giờ nếu mà bà nói thế thì con cũng bảo con là con là gì, các con có ăn học nhưng mà gì, bây giờ mẹ già rồi mẹ không có cho
rồi
nữa, thì bây giờ mẹ đến lòng thương xót Chúa, chỉ có Chúa mới cho các con được thôi. Thì bây giờ là mẹ thằng mẹ già rồi, được bất đồng tâm, tiền không làm được, sức cũng không làm được, thì thôi bây giờ mẹ đi đến lòng thương xót để cầu, để Chúa che chở bảo thương, che chở các con và ban cho các con những phước lành. Còn mẹ giờ mẹ già rồi, mẹ không cho các con được cái gì hết.
Cái câu kết nghe cho rõ, mẹ thì mẹ già rồi, mẹ không có gì để cho các con, bây giờ mẹ chỉ còn chạy đến lòng thương xót Chúa, mẹ cầu nguyện với Chúa để Chúa che chở các con. Người có đạo của mình có nói được câu đó với con mình hay không? Con ơi, mẹ sắp chết rồi, còn cái nhà đó mẹ để cho thằng út, con đừng có giành của nó nha con. Đúng không? Con ơi, bố sắp chết rồi, con nhớ làm tang cho bố, con làm to to cho bố, nở mặt nở mũi nha con. Chết rồi còn nở mặt nở mũi mới chơi ghê. Mà một người ngoại đạo mà nói với con mình như vậy, mẹ già rồi, mẹ không có gì để lại cho các con, mẹ chạy đến với lòng Chúa thương xót để Chúa che chở cho con. Đây, tôi gửi tặng đấng mà chị phó thác cho Ngài, con cái của chị. Đây là cái CD Bước Đi Trong Tin Yêu, và đây là cái máy 300 bài giảng, về chị mở cho anh ấy nghe nha. Một cái điểm thứ hai, một gương sáng của người ngoại đạo cho chúng ta là đem đến mở máy cho chồng mình nghe. Người ta bảo không sợ, tôi sợ cái gì bác sĩ, tôi mở máy cho chồng tôi nghe để được chữa lành, chứ tôi làm cái gì sai mà tôi sợ. Còn người công giáo mình thì dấm dấm dúi dúi, dạ thưa bác sĩ, em dạ dạ em dạ em bác sĩ chữa dùm cho chồng em dạ dạ dạ. Con hèn hạ không? Không dám tuyên xưng ra trước mặt người đời lòng thương xót Chúa. Một bà này, tôi mở cho chồng tôi nghe để chữa lành, chứ tôi có làm gì đâu mà tôi sợ bác sĩ nào cả. Cầm lấy về mở tiếp cho ra nghe. Đi mau về mở, mày nhanh lên. Thưa anh chị em, bây giờ chúng ta cùng với mẹ Maria, linh hồn tôi ngợi khen Chúa, vì Chúa đã làm cho chúng ta biết bao điều kỳ diệu. Còn những ai chưa được lên làm chứng, giơ tay lên ạ. Vâng, còn rất nhiều anh chị em, xin hẹn với anh chị em vào ngày mai Chủ nhật lễ 3 giờ và lễ 7 giờ tối nha. Những ai giơ tay lên á, xin các anh nhớ dùm ngày mai. Rút đặt tay thì mời các anh nói để chúng tôi xếp chỗ cho các anh lên. Bây giờ thì hết giờ nha. Vâng, chúng tôi cũng chẳng biết làm thế nào được. Vâng, thưa anh chị em, vì không còn giờ nữa, chúng ta còn thấy ở mãi đâu? Hả? Bắc Ninh, chúng ta thấy còn nhiều nữa nha. Thôi chúng tôi cũng đành phải khất lại. Chúa sẽ sắp xếp một bữa nào nó quay trở về đây làm chứng cho Chúa. Mấy chị em cầm cây quạt lên. Và cùng với mẹ Maria, chúng ta ngợi khen Chúa, vì đối với Chúa không gì là không thể. Anh chị em ngồi xuống, cầm cây quạt, linh hồn tôi ngồi xuống, các bạn cầm cây quạt nhìn lên chúng tôi và hát. Cầm nhìn theo, nhìn, nhìn và làm theo. Hát cầu nguyện ngợi khen Chúa vì đã làm cho giáo điểm chúng ta biết bao nhiêu điều kỳ diệu, không gì là không thể. Linh hồn tung hô Chúa ý à, trong đấng kêu chuộc tôi. Vì vậy đến muôn đời, ngàn đời cùng cất tiếng lên, sẽ khen tôi đầy phúc, sẽ khen tôi muôn đời, đến muôn đời, đến muôn đời.
Đức Con nắng đã làm cho tôi những điều bao trọn, xanh người đã thay.
trong đơn kêu Chúa tôi, thì Chúa đã dù thương thôi ta. Sẽ khen tôi đầy ơn, sẽ khen tôi đầy phúc, sẽ khen tôi muôn đời đến.